Xin chào ông Kiều Hoàng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Trước hết xin được hỏi thì báo chí Việt Nam gọi ông là tỷ phú gốc Việt hay là đại gia Việt Kiều, còn báo chí Mỹ nhắc tới ông như là một tỷ phú nhập cư thành đạt trên đất Mỹ. Vậy bản thân ông muốn miêu tả mình là một người như thế nào?
Trước hết xin cảm ơn cô Hoàng Hoa đã có ngại đề phỏng vấn tôi ngày hôm nay, cho tôi được gửi đến lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và những lời yêu thương nhất tới tất cả khán thính giả của đài VOA trên khắp toàn thế giới. Khi cô hỏi tôi câu hỏi này thì điều đương nhiên mình phải nói là mình đến tại Mỹ như một người dân di cư từ Việt Nam. Thì khi nói đến cái người tỷ phú đó là tuy là người Mỹ nhưng mà gốc Việt, và đúng những cái gì đã xảy ra, từ đâu mình đến thì mình không quên được cái nơi tổ tiên ông bà sinh ra chúng ta. Và vì vậy tôi muốn được gọi là người tỷ phú Mỹ gốc Việt.
Ông đến Mỹ năm 1975. Vậy thì ông có thể kể lại là cuộc sống của một di dân châu Á khi mới đến Mỹ khi đó là như thế nào?
Khi mới đến Mỹ, cái ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân tới tiểu bang California ở tại phi trường El Toro, là cái phi trường quân sự của lục chiến. Những ngày đầu tiên chúng tôi mới đến thì vào khoảng tháng 7 thì chúng tôi đã ra được cái bảo trợ đưa ra ngoài. Cuộc sống lúc đó như cô hình dung, một vợ, 5 đứa con, đứa lớn nhất là 7-8 tuổi, đứa nhỏ nhất là 1 tuổi. Và chúng tôi lúc đó chỉ có một chiếc xe gắn máy 50 phân khối. Tuy rằng khó khăn, có rất nhiều khó khăn, nhưng mà vì cái sự phấn đấu của mình và muốn vươn lên, thì cái sự khó khăn đó mình phải vượt qua hết tất cả. Rất là khó khăn, đương nhiên khó khăn về mọi mặt. Lúc đầu cái xe gắn máy đấy mà 50 phân khối thì không có được đi vào trong cái freeway đấy. Thế thì chúng tôi phải lúc đó phải tìm đến con đường. Khó khăn đó chúng tôi đều vượt qua cả. Chúng tôi được cho biết là có công việc làm việc cho công ty Airbus vào ngày mùng 3 tháng 7, tất nhiên là cái ngày sinh nhật của tôi. Thế ngày mùng 4 là ngày độc lập, lễ độc lập của Hoa Kỳ là dời ra. Thế là sáng ngày mùng 5 phải báo cáo làm việc ngay lập tức. Thì khi chúng tôi đi ra thì chỉ với một chiếc xe gắn máy đó, chúng tôi bắt đầu cái cuộc sống của chúng tôi và bắt đầu đi làm việc ở tại hãng Airbus. Và lúc đó chúng tôi phải làm vất vả ngày đêm, có thể nói là một ngày có thể tới mười mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên không có cái sự khó khăn nào là mình không có vượt qua cả. Cái đó là ý chí phấn đấu của mình. Nếu mình muốn vươn lên thì tất cả những cái gì mà cha ông chúng ta dạy, trong đó có những cái câu mà tôi cứ học rất thuộc và nằm lòng, đó là cái câu đường đi khó, không khó vì ngăn sông kết núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Và một cái câu thứ hai ông cha chúng ta có dạy rằng, có công mài sắt thì có ngày đến kim.
Theo tạp chí Forbes thì ngoài dược phẩm thì ông còn quan tâm một số lĩnh vực khác như là bất động sản, khách sạn, rượu vang, và gần đây thì ông còn tham gia cả vào lĩnh vực kinh doanh thời trang. Vậy thì trong số này thì lĩnh vực nào ông có đam mê hơn cả?
Tất cả những cái nào, lĩnh vực nào mà chúng tôi dính vào, chúng tôi cũng đều có cái sự đam mê cả. Trong cái sự đam mê đó, bởi vì chúng tôi có những cái giấc mơ trong đời mình, tất cả ai cũng vậy. Chứ quý vị, khi mình đến Mỹ thì mình nói là American Dream, thì đây chỉ là một trong những giấc mơ, gồm một chuỗi giấc mơ, và chúng tôi sẽ muốn biến những chuỗi giấc mơ đó thành thực tập để giúp mình, giúp người, giúp tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta là người Việt Nam sẽ rất được hạnh diện trong tương lai. Quý vị sẽ biết, nhất là trong cái lĩnh vực về y tế, tôi dám quả quyết với cô như vậy, là bởi vì chúng tôi đã khám phá ra được những cái thứ mà coi như vô tin chất đạm thôi, mà thiên nhiên mà chúng tôi có thể chữa trị được ung thư, có thể chữa được viêm gan loại B, viêm loại C và HIV, mà chúng tôi hiện tại bây giờ đang phối hợp với những công ty lớn nhất trên toàn thế giới để thực hiện về việc thí nghiệm chuột. Như thế bắt đầu rồi từ từ, rồi chúng tôi sẽ thí nghiệm vào người.
Victor Hugo đã từng nói là God made only water, but man made wine. Nhưng mà ông thì lại nói là Kiều Hoàng can make both water and wine. Tức là ông Kiều Hoàng có thể làm cả hai. Vậy xin hỏi, câu nói này của ông có ngụ ý gì?
Tôi xin cảm ơn cô là cô đã chú ý rất nhiều về cái câu hỏi này. Cái đây là cái statement mà chúng tôi để vào cái hình khi chúng tôi quảng cáo rượu vang. Tôi xin thưa với cô rằng Victor Hugo nói rằng là người làm được rượu, nhưng mà thượng đế mới làm được nước. Thì tôi mới biến đổi, tôi nói ông Hoàng Kiều có thể làm được cả hai thứ. Tại sao vậy? Bởi vì như chúng tôi đã nói với cô, trong đời thì mình có được giấc mộng, trong đó là American Dream. Trong những cái American Dream mình có Dream 1, Dream 2, Dream 3, Dream 4, Dream 5, cho tới Dream Final, right? Bây giờ trở về cái vấn đề nước uống, như cô thấy hiện tại California chúng tôi rất là vất vả, 40, coi như là 40% thiếu nước. Và đồng thời đây là qua đã 100 năm nay, cái vấn đề này coi như vấn đề hạn hán là rất là khổ sở. Vì vấn đề vậy, thành thử chúng tôi chẳng những làm được nước, cô hiểu chưa, chẳng những làm được nước mà chúng tôi làm cả điện nữa, dùng điện để làm ra nước và dùng cái điện đó để cung cấp cho tất cả. Trong cái đó và chúng tôi đã có cái bằng và sẽ cầu chứng rồi, và chắc hôm nay mai sẽ có cái bằng đó, và trong đó chúng tôi có thể sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời, bằng gió, bằng mưa và bằng ngay cả nước. Đó là những cái chúng tôi làm, và đó là những cái dream. Rồi đồng thời còn một cái dream nữa mà chúng tôi muốn nói. Chúng tôi bảo đảm với cô trong tương lai, chỉ có nước Mỹ, chỉ có Hoàng Kiều mới dám nói một câu sinh giờ, là chúng tôi sẽ xây dựng cái trung tâm KA Care, ngăn ngừa và chữa trị bệnh tật và ung thư. Đó là có thể cái dream, cái giấc mơ cuối cùng trong một chuỗi giấc mơ dài.
Trong số tất cả những thành tựu mà ông đạt được thì thành tựu nào khiến ông cảm thấy tự hào nhất?
Chúng tôi thành tựu mà chúng tôi tự hào nhất là cái thành tựu không phải ông trở thành tỷ phú, ông có nhiều tiền tự hào. Bởi vì tiền thì như cánh phù du, mai nó còn, mai nó mất, cũng như cổ phiếu. Một ngày tôi có thể được tỷ, nhưng mà ngày mai tôi có thể mất tỷ, rồi có thể mất 10 tỷ, thì rồi nó không còn tỷ phú nữa. Cái thành tựu mà tôi lấy làm mãn nguyện cho thành tựu, đó là những cái kỳ công khám phá của mình đối với họ, và mình có thể giúp cho người, mình cho đời.
Trên con đường đạt được rất nhiều sự thành công hiện tại thì ắt hẳn ông gặp phải không ít thất bại hoặc là những bài học nào đó. Vậy thì bài học nào khiến ông nhớ nhất?
Cái lúc năm 1983, khi Nhật Bản bắt đầu nhập cảng Hoa Hoa, tất cả huyết tương, thì tất cả những công ty ở Mỹ cũng như công ty chúng tôi có 5 cái trung tâm để thâu huyết tương để được qua Nhật. chúng tôi rất vui khi được nghĩ tới cái chuyện mà được rồi coi như mình có thể sản xuất và có thể đưa cái huyết tương qua Nhật để làm thành sản phẩm cuối cùng. Họ muốn qua để phỏng vấn tôi. Tôi thì có tính nói thẳng, nói thật. Hồi năm 1985, chúng tôi là cái lab đầu tiên, cái laboratory đầu tiên được tiểu bang California cho thử HIV trên cái mẫu huyết tương luôn. Ngoài ABV, ngoài hepatitis B, tôi rất tự hào khi họ qua đây phỏng vấn thì tôi dẫn cho họ đi xem những cái trung tâm mà tôi báo cho cô biết. Những trung tâm của chúng tôi hồi đó là coi như giống như clinic vậy đó. Tôi là cái người tiên phong trong vấn đề đó, bởi vì tôi hiểu nếu mình làm dơ giấy, mình làm này kia này nọ, nhưng mà họ lại không quay. Khi có đôi tôi ở đây, ngồi ở đây thì họ quay khác, nhưng mà khi tới đó họ chỉ quay những cái cảnh nào là homeless people của mình ở tại San Francisco. Họ quay những cái hình ảnh xấu xí, và khi về thì họ chiếu lên những cái hình ảnh xấu xí đó và họ nói đây là cái thực trạng của cái ở tại vấn đề thu huyết tương ở tại Mỹ. Sau cái vụ đó rồi, đưa cho chúng tôi một cái rất là khốn đốn là chính phủ Nhật cấm nhập cảng tất cả những huyết tương từ Mỹ kể từ 1985. Cái đó là cái thất bại đau đớn nhất, và tất cả năm trung tâm chúng tôi đứng thu đùng một cái bây giờ không được nhập cảng nữa. Có nhiều khi chính vì những cái sách tài bài đó giúp cho quý vị có những cái động lực để quý vị tìm một cái đường giải pháp. Quyết định là tất nhiên coi như xem như là một cái thành phần đầu của cái trong cái process, trong cái quy trình để làm thành phần phần cuối cùng. Chính vì cái thất bại đó tôi mới quyết định thôi, nay rồi tôi không bao giờ thu huyết tương nữa để bán cho tất cả cái công ty sản xuất. Chính tôi tự sản xuất từ phần A cho tới phần Z. Tôi thâu huyết tương, tôi làm thành huyết tương. Chính vì cái động cơ đó mà giúp cho chúng tôi ngày hôm nay có được cái công ty đứng đầu ở cái nước có cái nền kinh tế thứ nhì sau Mỹ Quốc là nước Trung Quốc.
Và lời cuối cùng thì ông có lời khuyên nào dành cho các thế hệ trẻ?
Cái lời khuyên thứ nhất, như cha ông chúng ta đã nói, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cái câu thứ hai, có công ngoài sắt thì có ngày nên kìm. Và cái câu thứ ba, mà chúng tôi muốn nói gửi đến các quý vị, thế hệ trẻ của quý vị, những cái gì quý vị học, nó không còn đúng với những cái gì mà khi các em đi ra ngoài đời. Đấy, cũng như mấy đứa con tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều là MBA cả. Tôi nói, rồi khi mà nó đưa lấy cái phương trình hay là khi nó làm cái dự án hay làm bất cứ cái gì, nó đưa cho tôi, nó nói, bà coi cái này, coi cái này, coi cái này. Tôi nói, các con à, các con làm cái gì, các con biết, chỉ biết cộng 1 với 1 thành 2 không? Các con coi như ba này, 1 cộng 1 nó thành 1000, 1 cộng 1 nó thành 2. Các con, cái đó là các con phải học, các con phải tìm tòi, các con phải có cái đầu óc. À, có điều tôi muốn nói với cô trước, như các quý vị, chỉ có mình tôi không thể nào thay đổi thế giới được. Bởi vì những cái gì tôi làm đều nó quy ngược lại cái gọi là textbook. Và cái đó tôi không biết thì sau này bao nhiêu năm sau nữa thì người ta mới cập nhật được cái đó. Chỉ có mình thôi. Và tôi muốn khuyên các em luôn, có một câu: make impossible possible. That's it.